南无本师天干Phật. À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2000. À, đây là bài pháp thứ 8 trong cái chương trình Internet. Thì hôm nay chúng tôi xin được long trọng giới thiệu đến với đại chúng bài pháp là Thực tập Thảnh thơi. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Cái này thầy thích lắm, hãy vỗ tay là thầy thích. Thì thưa quý vị, coi như là nói về thực tập thảnh thơi thì lẽ tất nhiên là chúng ta có cái bận rộn, cho nên chúng ta cần phải có cái sự thảnh thơi. Thì như quý vị biết rằng là nếu mà đi ngược về quá khứ, chúng ta thấy trong cái xã hội Việt Nam chúng ta, nhất là những năm cách đây mấy chục năm về trước, thì chúng ta thấy cái quan niệm về thời gian, quan niệm về tốt và xấu, thì nó, nếu mà so với bây giờ thì chúng ta thấy thay đổi nhiều lắm. Là tại vì chúng ta thấy nếu nói về thời gian đó, thì dường như là ở bên Việt Nam nói riêng, mà tất cả những cái xứ nông nghiệp nói chung, thì chúng ta thấy rằng cái việc làm có vẻ không có hối hả, không có vội vã, không có chụp giật. Làm mình có thể là còn ngày hai buổi nhưng mà mình có nghỉ trưa. Nhưng mà quý vị thấy ở đây mình có nghỉ trưa được không? Không được, nghỉ trưa là coi như là hãng đuổi sở liền. Rồi mình thấy rằng là với thời gian á, chúng ta thấy có một cái sự khác biệt rất là lớn. Mà về với cái quan niệm tốt và xấu cũng vậy, thì chúng ta thấy rằng là như với cái quan niệm mà ở Việt Nam mà cha mẹ mà dạy con cái đó, thì có đôi khi cha mẹ dạy con cái cũng bằng lời, nhưng mà có đôi khi cha mẹ dạy con cái cũng bằng roi, bằng cái sự hăm dọa. Tại vì nói từ con, nhưng mà có nhiều đứa nó cũng có nhiều tánh. Có nhiều đứa chỉ cần nói một cái là nó sợ. Có một đứa đó, có những đứa thì nói nó không nghe, phải dùng tới roi. Nếu mà cái quan niệm ở Việt Nam mình dạy mà cái kiểu đó thì nó là muốn cho con nên người, có phải không? Nhưng mà với ở đây đó, mà quý vị mà cầm roi tới mà đánh tới con á là bị bắt liền, bị tù liền. À, cho nên là đôi khi cha mẹ dạy con cái cũng khó mà dạy. Đó thì chúng ta thấy rằng là cái quan niệm mà tốt xấu đó, nó cũng có một cái sự thay đổi lớn. Và lý nhiên á là có những cái mà chúng ta thấy so với cái người Đông phương chúng ta đó, thì có những trường hợp chúng ta nói rằng là đó là đạo lý, đạo đức. Nhưng mà so ở đây đó, thì người ta cho đó là không được. Thành ra nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là con người ở Việt Nam ngày xưa nó khác với cái sự sinh hoạt trong cái xã hội hiện tại. Thì lý nhiên là không nói, quý vị ai cũng biết rằng ở đây đó là một cái xã hội văn minh, tiên tiến về kỹ thuật, về khoa học, và đầy dẫy những cái vật chất như là ở xã hội Hoa Kỳ này. Điều mà chúng ta không có lạ, cũng không có ngạc nhiên, là tại sao Hoa Kỳ là giàu mạnh và lại là một cái nước mà có thể coi như là dẫn đầu cả thế giới về cái sức mạnh tiền tài cũng như là sức mạnh của quân lực. Thì nếu mà nói mà chúng ta chưa từng sống ở trong cái xã hội này thì chúng ta khó mà hình dung được. Nhưng mà khi mà chúng ta sống ở trong đây, ở trong cái xã hội này rồi thì chúng ta mới thấy và chúng ta mới biết thực sự cái lý do mà Hoa Kỳ giàu mạnh là chúng ta thấy con người, tất cả mọi người, từ đàn ông cho chí đàn bà, từ già cho đến trẻ, ai ai cũng luôn luôn chạy đua với thời gian, luôn luôn chạy đua với việc làm. Thì cái sự việc này, thưa quý vị, lúc mà chúng tôi còn ở bên Úc á, lúc mà mới qua thì tới bên Úc trước, lúc đó thì đi ra đường mình thấy là cái người Úc á, đi ra đường là họ cứ lủi lủi họ đi thôi, mà họ đi rất là nhanh, mình chạy theo cũng không kịp. Thì lúc đó tôi cũng có cái ý nghĩa là tôi cứ hỏi là cuộc sống ở đây nó như vậy hay sao? Tại vì mình thấy ra đường là mình coi như là nếu mà đạp xe đạp á, có thể cũng còn đi thua họ nữa là khác. Nhưng mà đến khi á, định cư ở trong Hoa Kỳ rồi thì tôi mới thấy rằng là cái sự mà chạy đua đi ra đường mà đi nhanh như vậy ở bên Úc á, so với bên đây không bằng. Nếu mà quý vị đó, dĩ nhiên là ở trong Seattle này đó, quý vị chưa thấy rõ lắm. Nhưng mà có dịp nào đó quý vị về chơi thăm New York à? Về đó quý vị thấy, nghĩa là đi ra ngoài đường đó, xe cũng rất là đông, người cũng rất là đông. Mà đến khi đèn xanh đèn đỏ đó, không cần biết đèn xanh đèn đỏ, miễn là tới đó mà người ta thích đi á, là cứ cắt xe để mà đi qua thôi, chứ không chờ đèn xanh đèn đỏ. Tại vì cái lý do quý vị biết là người quá đông, đứng chỉ cần 1 phút thôi đó là cái chỗ chờ để mà băng qua đường đó nó đầy, cho nên là phải làm sao cứ tràn ra ngoài đường rồi nó chặn xe lại rồi mình đi. Đó, mình thấy rằng là nếu mà so với ở Úc á, thì ở đây có thể nói rằng là gấp mấy lần ở bên Úc. Và cũng trong những ngày đầu khi mà chúng tôi định cư ở đây, có một số Phật tử tới chùa, dĩ nhiên là những vị đó họ qua đây năm 75. Khi qua thì họ tới thăm chùa, thăm thầy nói chuyện than. Nãy giờ thưa thầy, cái cuộc sống ở đây khổ lắm thầy ơi. Nghĩa là vợ chồng, con cái chỉ gặp nhau vào cái buổi cuối tuần thôi à. Cái lúc đầu á, chúng tôi, tại vì mình đâu có đi làm đâu mà biết, thành khi nghe nói như vậy có vẻ hơi hoài nghi là chàng này chắc là cũng nói hơi quá. Nhưng mà đến khi mà từ từ quen rồi đó thì mình mới thấy rằng là sự thật là nó như vậy. Tại vì là mình thấy ở đây đó, nếu mà làm mà theo cái kiểu mà ý như mình muốn á, là không được. Thí dụ mình muốn làm buổi sáng hả, nhưng mà tại vì cái công ăn việc làm của mình nó không cho phép, cho nên rồi chúng ta thấy rằng là tìm buổi sáng không được thì phải tìm buổi chiều, nếu mà buổi chiều mà không có nữa thì mình phải làm ban ban tối. Cho nên đó là có nhiều gia đình á, là nhiều khi đó là vợ làm ban sáng rồi chồng làm buổi chiều hoặc là buổi tối. Cái lúc mà vợ đi làm về đó thì chồng bắt đầu đi đi làm, thì lúc mà vợ ngủ đó, thì chồng đi làm về đó, rồi thì cứ như vậy đó mà rồi cuối tuần mới có thể gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau cái thời giờ đó cũng không nhiều lắm. Rồi kế đến á, thì chúng ta thấy là vì là cha mẹ cứ đi làm như vậy hoài, cho nên con cái là không có người săn sóc. Mà con cái không có người săn sóc á, thì lại đem đi gửi cho người ta. Mà cái tình trạng gửi đó, thưa quý vị, có nhiều người giữ con thì họ dạy rất là tốt. Nhưng mà có nhiều người mà gửi con rồi đó thì họ dạy không có được tốt lắm. Chúng tôi nói thí dụ là có một cái anh cũng Phật tử ở chùa mình đây. Anh gửi con cho người ta. Thì khi mà gửi con cho người ta rồi đó thì cái người người mà nhận giữ đó họ dạy chỉ vì là cái ý nghĩ tốt mà họ dạy thôi. Nhưng mà cái ý nghĩ tốt đó đó nó có một cái sai lầm là làm cho cái đứa bé đó nó không biết phải xử như thế nào. Là tại vì trước khi mà đem con tới gửi đó là cha mẹ dạy á, khi đi học á, là thưa ba mẹ con đi học, khi về á, là thưa ba mẹ con đi học về. Nhưng mà khi đi tới mà gửi đó thì cái người mà giữ đó họ dạy là thưa ba mẹ cục cưng mới đi học về. Rồi thưa thưa ba mẹ cục cưng đi học đó. Thì một hôm cái lần đầu tiên mà cái cô bé đó cô nói đó, dạ thưa thưa ba mẹ chục 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 chân đi học về. Vì cái sự thay đổi hả, vì cái sự thay đổi mà rồi nó không biết nói sao, nó cả cả lâm luôn. Cục cưng nhưng mà nghe không rõ, chị ta nói là chục 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 chân. À, thì quý vị thấy đó, cũng vì là cái ý nghĩa là tốt muốn nói như vậy để cho coi như là cho có cái sự thân thiện giữa cha mẹ, nhưng mà vô tình làm cho cái đứa bé đó nó lộn xộn, nó không biết nói. Thành anh chàng ta giận quá tới mới mà vô nói là đừng có dạy con tôi là cái kiểu mà cục cưng cục gì hết trơn á, cứ nói là con là được rồi. Thì đó quý vị thấy, nghĩa là mình nói đó là họ có cái vấn đề coi như là ý tốt mà dạy đó. Còn phần lớn khi mà coi như là cha mẹ không có thì giờ săn sóc cho con thì rồi con cứ tới nhà trường học cái gì dạy cái gì thì học cái nấy, rồi đến một cái lúc nào đó thì mình thấy rằng là con cái hấp thụ cái nếp sống học đường quá rồi thì cha mẹ coi như là muốn mà coi như là dạy con cái cũng không dạy được, rồi thì con cái bắt đầu hư. Thì mình thấy rằng là cái cuộc sống ở trong một cái xã hội, cái điều kiện nó như vậy thì dù chúng ta không có muốn hối hả cũng không được, dù chúng ta không muốn chụp giật cũng không được. Tại vì vì biết sao không? Là tại vì mình bị chi phối trong cái quỹ đạo sinh sống của nó, cho nên là mình coi như là không muốn cũng không được. Thì mình thấy rằng là cuối cùng á, mình thấy rằng là đây là một cái xã hội mà coi như là hối hả, một cái xã hội gấp rút. Cho nên những cái hối hả, những cái gấp rút đó nó làm cho cái tinh thần của mình mỗi ngày một ít, mỗi ngày một căng thẳng thêm. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà căng thẳng tinh thần đó xảy ra là cái điều chắc chắn. Khi mà tinh thần căng thẳng xảy ra thì bây giờ quý vị có ở nhà cũng căng thẳng tinh thần, mà có đi ra ngoài đường cũng căng thẳng tinh thần, đi tới công sở cũng căng thẳng tinh thần, là bất cứ chỗ nào tinh thần của mình cũng cảm thấy rằng có một cái trạng thái không có ổn. Có một cái lúc nào đó đó, nếu mà quý vị chưa từng đi xe bus thì quý vị cứ thử. Nhưng mà ở đây thì quý vị có đi xe bus rồi thì quý vị thấy rằng là mình đứng ở một cái góc đường nào đó, mình thấy rằng là người đi qua, người đi lại trên đường phố rất là rộn rịp, có thể nói là vội vã, có thể nói là hấp tấp. Là như quý vị biết sao á, là vội vã là tại vì nếu mà mình không đi nhanh á, thì làm sao? Trễ xe bus, chạy không kịp. Mà đó cũng là cái tình trạng mà chúng tôi mấy chục năm về trước đi học như vậy. Nghĩa là nếu mà mình chờ xe bus thì mình phải chờ cả nửa tiếng đồng hồ sau hoặc là một tiếng đồng hồ sau. Cho nên thấy xe bus vừa tới là mình chưa tới đúng điểm là bắt đầu co do chạy đó. Thì mình thấy rằng cái việc mà hấp tấp vội vã như vậy xảy ra cũng là thường. Rồi chúng ta thấy những cái cảnh qua lại lăng xăng lộn xộn, mà trong cái cuộc sống đó chúng ta thấy rằng cái nghĩ ngợi và lo âu cũng nhiều. Cho nên vì vậy mà nói tới cái thoải mái đó thì mình có thể nói rằng chưa thể thấy trong cái lúc đó. Khi mà chúng ta thấy rằng là cái tinh thần căng thẳng, tinh thần không có dễ chịu, thì mình đi đến đâu mình cũng mang cái bầu không khí căng thẳng đến đó. Vì cái sự sinh hoạt hàng ngày, vì cái công ăn việc làm mà tạo cho họ có một cái sự rộn rịp, lo âu. Cho nên nhìn vào cái cuộc sống, nhìn vào cái hình ảnh của con người, chúng ta ít thấy, ít gặp được những cái hình ảnh bình tĩnh, bình thản và thoải mái trong cái gương mặt của họ. Đó là một cái sự sinh hoạt trong cái xã hội hiện tại này. Kính thưa đại chúng, cái đặc điểm của xã hội hiện tại là như vậy, tức là hối hả. Một cái xã hội dù cho là nói vô trật tự thì nó hơi quá đáng, nhưng mà với cái sự hối hả đó chúng ta thấy có đôi khi cũng vô trật tự. Và vì cái tình trạng vô trật tự cho nên đưa đến một quyết định nhanh chóng và có nhiều khi hành động thiếu thận trọng. Do cái sự hối hả dẫn đến cái sự coi như là thiếu về những cái cư xử, thiếu lễ độ. Và do cái sự hối hả cũng có thể nói rằng là cái hành động dẫn tới thiếu cái nhã nhặn. Thì không nói chắc là quý vị cũng biết, chúng tôi nói thí dụ là chẳng hạn như đó chỉ là một cái sự hiểu lầm, nhưng mà tại vì hối hả quá cho nên tạo cái sự hiểu lầm. Chẳng hạn như việc mà thường xảy ra ở chùa chúng ta đây đó, là có những Phật tử coi như là nhiều bưng nhiều đồ quá, mà thời giờ cần một cái khoảng thời giờ nhất định, cho nên gặp một cái người A hoặc là một người B kia mừng quá đấy, bưng bưng dùng chân cái coi. Quý vị thấy không, chỉ vì đó là không đủ thời giờ để diễn đạt mà rồi á, tạo cái sự hiểu lầm là cái người đó tôi mới tới gặp mặt tôi là sai tôi liền. Gặp mặt tôi là xa tôi liền, rồi thì làm sao? Giận, giận mà còn nói tôi thấy cái mặt cái bà đó là tôi ghét rồi, tới gặp mặt tôi là cứ sai liền à. Thôi không đi nữa. Nhưng mà thưa quý vị, ông Phật ngồi trên bàn đâu có biết, ông thầy cũng không hay, mà Phật tử giận quá rồi lâu ngày hỏi chứ sao Phật tử không tới chùa. Tôi tới thấy cái mặt đó tôi ghét à. Nên tôi không tới. Đó, chỉ quý vị thấy là vì á, là coi như là do cái sự vội vã quá mà rồi cư xử thiếu lễ độ, rồi cái hành động coi như là vì muốn cho nó nhanh ha, cho nên nó cũng thiếu cái nhã nhặn. Nhưng mà nếu không hiểu á, thì là trách. Nhưng mà nếu hiểu rồi thì quan hệ nó cô đó tội nghiệp quá ha, hay là anh đó, hay là chị đó lo việc nhiều, tội nghiệp quá ha, mình phải có bổn phận giúp. Nhưng mà xin thưa quý vị, trong cái trường hợp đó thì có được bao nhiêu người mà mình nghĩ như vậy, có phải không? Làm cái gì làm, giận cái trước cái đã. Chúng tôi nói là có những cái vô tình thôi, chứ không có cố ý. Nhưng mà có nhiều khi, có nhiều người đang có mê nghĩ chuyện gì đó, nghe tới cái câu chót một cái, tự nhiên chụp cái câu chót. Là kết luận là cái người đó sai à, cho nên là cái đó là một cái tánh vội vã, quý vị thấy không? Nên chẳng hạn như có những người nói rằng thôi quý vị coi như cơm quý vị thôi cứ dùng ở đây không hết thì nhờ quý vị đem to go về đi, để thôi không thôi thì ăn không hết thì mất công đổ nó hư, tức là ăn không hết hư thì mất công coi như là đổ thì mất tội. Nghe nói ăn cái là không nghe khúc đầu hả, chỉ nói tới là ăn không hết thì đổ, là nói vậy, tại sao tôi đem tới chùa mà rồi không ăn mà đem đi đổ. Rồi cũng trách. Quý vị thấy có nguy hiểm không? Là chỉ vì đó là mình vội vã quá, cho nên mình kết luận cũng vội vã. Rồi chúng ta thấy rằng là một cái tình trạng mà không có trật tự thì nó dẫn đến là làm sao? Coi như là làm cho cái tính mình bốc đồng, thì mình thích cái gì mình làm cái nấy, mình gặp đâu mình hứa đại thôi. Nhưng mà thiệt ra đó là mình thấy rằng mình không có cái chủ ý gì cả. Tại vì là do cái sự sắp xếp không trật tự, do cái xã hội nó làm cho mình vội vã, hối hả quá. Rồi thì cuối cùng mình dẫn tới là cái hành động thiếu thận trọng. Vì thiếu thận trọng cho nên trong cái tâm hồn của họ chỉ nghĩ là tới cái xấu của người khác, chỉ nghĩ tới cái khuyết điểm của người khác, chỉ nghĩ tới những cái sơ suất của người khác. Và vì nghĩ như vậy cho nên có những việc không cần phải nói lớn lắm nhưng họ cứ la cho lớn. Những cái việc có thể nói rất là bình thường nhưng mà họ la lớn lên, trở thành không bình thường. Và những cái việc có thể là nó không nghiêm trọng lắm nhưng mà cũng có thể là gây ra cái sự phiền muộn lẫn nhau. Vì cái sự việc không nghiêm trọng lắm nhưng mà rồi giận người này, giận người kia. Và cũng chính vì vậy đó, cũng chính vì vội vã mà có đôi khi chúng ta thấy rằng là có những cái kích thích nóng nảy. Mà quý vị biết khi một khi mà nóng nảy, một khi mà giận lên rồi đó thì mình có nhớ gì không? Thuật ngữ người Việt Nam mình nói sao? No mất ngon mà giận mất không. Khi mình giận lên rồi đó là mình tung ra cả tràng những cái lời nói giận dữ để rồi á, không có lý do, để rồi tự mình khổ. Mà mình khổ chưa đủ, mình kiếm thêm người khác khổ với mình. Mình phải đi nói chứ, mình giận quá mà mình cũng phải đi nói cái nỗi khổ niềm đau của tôi nó như vậy đó. Thì người kia nghe dù là chuyện mới, chuyện cũ, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì, khi mà nghe tới là ghi trong lòng, là thấy cái việc dường như là nó mới xảy ra trong ngày hôm qua vậy. Kính thưa đại chúng, khi mà mình nghe như vậy rồi đó, xong rồi kết thúc cái câu chuyện ấy, thì mình thấy là miệng mình làm sao? Mỏi, nói hoài riết nói riết một hồi là khô nước miếng. Đó. Rồi thì thân của mình cũng mệt nhừ. Nếu mà có người biết chuyện thì sau cái khi mà mình nói như vậy, mình tung ra những cái lời giận dữ, những cái mũi tên độc bằng ngôn ngữ cho nhau rồi đó, thì mình nhớ, mình biết là mình có sai lầm thì mình xin lỗi. Nhưng mà xin thưa quý vị, mình thấy rằng là cứ để nói ra rồi xin lỗi, thấy như thế có hiệu quả không? Mình làm sao đó là mình đừng để cho nó xảy ra. Chứ xảy ra xin lỗi là cái chuyện coi như là bất đắc dĩ, không phải không? Nghĩa là mình lỡ mà xảy ra những cái ngoài ý muốn, xong rồi mình xin lỗi thì cái chuyện đó nó cũng còn có lý. Nhưng mà bây giờ đó, mình nghe người ta nói một cái, đùng tới một cái là mình đùng đùng nổi giận. Rồi thì cuối cùng á, là mình cứ phóng ngôn ra rồi mình xin lỗi. Xin lỗi lần này, lần khác mình nói tiếp nữa. Tại vì á, nói ra sao? Cái tánh tôi nó nóng nảy lắm. Cho nên khi nghe á, là tôi phải trả đũa cho nó bằng thích cái đã rồi tính sau. Đó, mình thấy rằng là như vậy không nên. Nhìn chung thì chúng ta thấy ở ngoài xã hội, trong giới bạn bè, những người chung quanh, hàng xóm láng giềng của mình và ngay cả ở trong gia đình. Thì thưa quý vị, đứng về cái phương diện mà tâm lý học, chúng ta thấy rằng là bất luận một cái loại kích thích nào cũng làm căng thẳng thần kinh của mình. Và thần kinh mà một khi căng thẳng rồi đó thì nó làm sao? Nó kích thích cho mình làm những cái hoạt động không có bình thường. Những cái việc hoạt động không bình thường ở bên ngoài thì chúng ta thấy rất là dễ. Và chúng ta có thể nói rằng là nếu mà biết sai thì mình sửa, cái điều đó không nguy hiểm. Nhưng mà khi mà những cái kích thích, những cái căng thẳng thần kinh đó nó làm cho tất cả những cái cơ cấu ở trong cơ thể của mình nó bình thường, nó rối loạn, để rồi cuối cùng dẫn tới những cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng là nó rất là nguy hiểm. Có khi vì ảnh hưởng những cái công ăn việc làm ở bên ngoài, cho nên là cái tâm tình của mình nó cũng thay đổi và có thể khó chịu, có thể gắt gỏng. Nếu là chồng về gặp vợ là gắt gỏng, nếu là vợ về gặp chồng là gắt gỏng. Thì thưa quý vị, cách đây cũng 7-8 năm thì chúng tôi có gặp một gia đình mà cái cô vợ đó, cô tâm sự rất là dễ thương. Anh nói: "Thầy ơi, thầy làm ơn thầy năn nỉ ông giùm tôi đi, đừng ông đừng có thi nữa." Thì thầy tôi mới hỏi là: "Chứ sao ông học thi để ông ra có bằng đi làm việc mà sao cô không cho ông thi?" Ông nói: "Thầy ơi, là thầy ơi, một lần mà ông học mà ông thi rớt đó, về nhà ông cứ đề con ông xài xẻ hoài à. Mà một lần mà ông thi rớt là con khổ cũng cả mấy tháng, là tại vì á cứ thi rớt ở ngoài mà về thì ông cứ cứ đề con, là ông nói là tại con thế này, tại con thế nọ, mà bao nhiêu lần thi rớt là mấy lần con khổ, cho nên thôi bây giờ con cứ năn nỉ ở ngoài thôi, thà là tôi nghèo, tôi khổ, tôi không ăn tiêu xài nhiều, mình làm ít cũng được rồi, nhưng mà thôi ông đừng thi nữa, thi nữa tôi khổ quá, ông càng thi thì tôi càng khổ, thôi ông đừng thi nữa." Thì quý vị thấy đó, cái tâm lý chung á là coi như là có khi mà những cái sự việc mà nó xảy ra đó là coi như mình không biết ai để mà mình tâm sự, hay là mình không biết ai để mà mình trút, thì cái người gần gũi mình nhất là cái người đó là lãnh đủ. Kính thưa đại chúng, coi như có người á, coi như là vì nó cái tâm sinh lý nó không bình thường, cho nên rồi á bực mình rồi đi ra ngoài đường. Mà đi khi đi ra ngoài đường mà lái xe, quý vị biết không, tới cái chỗ coi như là chạy thông suốt thì không nói cái nào, nhưng mà gặp những đèn xanh đèn đỏ rồi á là có nhiều người bực bội quá ngồi đó chửi thề. Cách đây cũng lâu, lúc đó là chúng tôi còn ở bên Cali, thì mặc dù là nó là freeway nhưng mà xe cộ ở đây nó cũng rất là nhiều, cho nên dù là nói cái con đường chạy tự do nhưng mà nó không tự do được, nó cứ kẹt xe. Thì cái anh chàng ở trong cái buổi trưa đó, xe nghe là đậu dài dài dọc dọc chạy không được, anh sùng quá lôi súng ra bắn những người xung quanh á, bắn chết người. Đến khi hỏi cảnh sát tới bắt hỏi: "Chứ tại sao mà hành động vậy?" Nói: "Bây giờ tôi chạy không được, tôi bực mình bực mình mà xách súng bắn người ta, những cái người đó đâu có làm gì mình, mang tội với mình đâu đó." Nhưng mà chỉ vì đó là mình không kiểm soát được, mình bực dọc quá rồi mình hành xử một cách vội vã, nhưng mà cuối cùng mình thấy rằng là cái tai họa đó nó không thể đo lường được. Rồi đối với những cái người mà coi như là mình có những cái tinh thần căng thẳng như vậy đó, đi vào làm trong công sở thì gặp ai mình cũng có thể nói rằng là mình cừ nấy với cái tánh nóng nảy hấp tấp. Từ đó mình mới thấy rằng là dù cho là một cái chút xíu nhỏ nhưng mà mình cũng coi đó là một cái khủng hoảng quan trọng, một cái sự đe dọa to lớn. Và từ đó cuối cùng mình thấy rằng là con người dẫn tới cái lo âu, dẫn tới cái mà không toàn nguyện với mình, rồi cuối cùng mình quay lưng, mình thù nghịch với nhau. Chúng ta thấy rằng một cái đặc điểm khác ở trong cái thế giới hiện đại này đó là thường thường nếu mà quý vị biết tu học thì quý vị cái đây không có thành vấn đề. Nhưng mà nếu không biết á, thì thường thường cái tâm lý người ta thích ồn ào lắm. Mà nhất là cái về cái phương diện mà người ta thường nói là âm nhạc là một cái điều rất là hấp dẫn với mọi người. Mặc dù là rất là hấp dẫn nhưng mà ngày nay á, nó sẽ trở thành không giá trị đối với những người mà họ thích ồn ào. Tại vì đó, nếu mà họ cái âm nhạc đó mà không đủ sức ồn ào, không đủ sức nhộn nhịp, thì họ cho đó rằng là không có cái gì vui, cũng không có cái gì thích. Thành ra đối với những người mà họ thích tiếng ồn ào càng to thì họ cho đó là có cái tính cách âm nhạc nhiều hơn. Thành ra hiện tại chúng ta thấy rằng là ở đây đó, dầu muốn dầu không gì chúng ta cũng đang sống trong một cái thành phố lớn. Cho nên là những cái thì giờ để mà nghĩ, để mà suy tưởng tới những cái ồn ào, những cái náo nhiệt, có thể là mình không bao giờ để ý tới. Tất cả những cái sự việc đó, những cái môi trường sống xung quanh chúng ta, nó điều kiện hóa, nó làm cho cái sự kiện xung quanh đó nó trở nên quen thuộc đối với mình. Và vì vậy mà chúng ta không có lưu ý. Không lưu ý mà lại dĩ nhiên cũng không cần để lưu ý làm gì. Quý vị có đồng ý không? Nó có ồn ào, nó có dồn dịp thì kệ nó, chứ mắc mới gì tới mình. Miễn là mình sống êm ấm là đủ rồi. Nhưng mà thưa quý vị, mình không lưu ý tới nó, tới cái sự nhộn nhịp, tới cái sự căng thẳng. Nhưng mà thưa quý vị, những cái ồn ào, những cái náo nhiệt, những cái nhộn nhịp đó nó có không? Có. Nó có, nhưng mà đôi khi đó, nhiều khi quý vị để ý coi, mặc dù chúng ta không có để ý tới cái sự ồn ào nhộn nhịp, chúng ta không thấy cái tác dụng của sự căng thẳng náo nhiệt đó, nhưng mà ngồi nghĩ chúng ta thấy có một cái nguy hại vô cùng, là chúng ta không để ý cho nên chúng ta thấy không có, nhưng mà thực sự nó âm thầm, nó ngấm ngầm vào trong cái cơ thể của chúng ta, và nó gây nhiều cái phương hại đến sức khỏe chúng ta, và có thể gây ra rất nhiều chứng bệnh. Bây giờ xin thưa hỏi quý vị, quý vị ngày dùng cơm 3 bữa hay là 2 bữa rất là bình thường, rất là đầy đủ, nhưng mà tại sao đùng cái là mình bệnh? Có ai để ý không? Có nhiều khi mình bệnh là mình không biết tại sao mình bệnh, có phải không? Nhưng mà lẽ dĩ nhiên khi mà mình bệnh đó không phải nó bệnh là bệnh, mà nó có cái nhiều cái nguyên nhân đưa tới. Nhưng mà sự thực ở đây đó, đến khi mà chúng ta càng để ý, càng nghiên cứu, thì chúng ta thấy rằng là những cái môi trường xung quanh nó gây một cái ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của chúng ta. Thành ra những cái ồn ào, những cái náo nhiệt đó, mặc dù là chúng ta không có để ý, nhưng mà nó âm thầm, nó ngấm ngầm vào trong cái cơ thể của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà nó âm thầm, nó ngấm ngầm vào trong cơ thể của chúng ta thì nó có thể gây ra những cái bệnh mà thường thấy nhất, đó là bệnh áp huyết cao, có phải không? Rồi á, kế tiếp chúng ta thường gặp là bệnh tim. Và lẽ dĩ nhiên ở trong cái xứ này á, khi mà hỏi tới đó, không ai mà có thể nói là bệnh dinh dưỡng, suy dinh dưỡng mà chết. Không ai là nó thiếu ăn mà chết đâu. Mà khi nói tới chết đó, là có hai cái bệnh thường xảy ra nhiều lắm, là bệnh đứt máu, đứt mạch máu não chết, bệnh là coi như là ung thư mà chết. Trong hai cái bệnh hiện tại có thể nói rằng bác sĩ cũng cũng đang có gặp khó khăn mà chưa có một cái cách điều trị nào cho nó thỏa đáng. Thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh á, thường xảy ra là áp huyết cao, bệnh tim, bệnh ung thư, hoặc là bệnh tâm thần, cái bệnh mất ngủ. Mà thưa quý vị, như chúng tôi đã nói đó, là nói bệnh á, là có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới làm cho chúng ta bệnh. Nhưng mà phần lớn mà có thể gây ra bệnh là những cái yếu tố chẳng hạn như là cái trạng thái băn khoăn, cái trạng thái lo âu có ảnh hưởng đến tâm lý và sinh lý. Cái trạng thái ồn ào, nhộn nhịp, cái trạng thái phiền muộn, chuyện của gia đình, cái trạng thái sầu buồn về kinh tế, những cái chấn động tinh thần ở trong cuộc sống hiện tại, nó luôn luôn nó kích thích, luôn luôn nó làm cho cái tâm thần của chúng ta không có cái giây phút an nghỉ. Thì thưa quý vị, khi mà thần kinh căng thẳng rồi đó thì mình cảm thấy sao? Nó mỏi mệt, nó chán chường, càng làm cho cái đời sống của mình càng căng thẳng hơn. Mà đời sống của mình càng căng thẳng mà đẩy dẫn tới đến cái mức coi như là kích thích quá độ đó, thì mình thấy thường thường là những cái việc xảy ra trong hàng ngày là người ta trở về nhà với một cái tâm thần rất là mệt mỏi. Để quý vị, có những cái vị nào đi làm mà quý vị biết, tới sở đó nếu mà gặp những cái người bạn tốt á, mặc dù cái công ăn việc làm của mình nó coi như là nó nặng nề, nó mệt nhọc, nhưng mà không nặng nề mệt nhọc bằng những cái người bạn của mình khó chịu với mình. Quý vị có đồng ý không? Khi mà gặp những người bạn mà khó chịu với mình rồi đó, ở sở đó mình làm để chi? Để tránh cái sự coi như là kỳ thị những người bạn ở sở, để làm, để cố làm việc của mình để không có một cái lỗi lầm nào, để người ta không không bắt lỗi của mình. Đó đã mệt rồi rồi đó, như là mình thấy rằng là cứ sợ hãi như vậy đó, rồi cuối cùng mình làm cho coi như là tinh thần của mình mệt mỏi. Sau cái giờ mà cố gắng làm việc về nhà mình thấy mệt mỏi vô cùng. Trong cái trường hợp mệt mỏi, mình có thể nghỉ được, mình có thể khỏe trở lại. Nhưng mà một khi mà bị những người bạn của mình làm khó làm dễ, bị những người bạn kỳ thị của mình á, thì ngoài cái mệt mỏi ra mình còn thấy có cái chán nản nữa. Có thể mình nghĩ là mình sẽ không trở lại để mà mình làm việc nữa. Đó là những cái chán nản sau khi mà mệt mỏi ở sở. Kính thưa đại chúng, thường thì một cái con người khi mà đã bị kích động thì cái phản xạ tự nhiên á, là mình làm sao? Cái bản năng tự vệ là mình phải nhanh chóng mình kiếm chuyện, kiếm cái lý do để mà mình bào chữa cái việc làm của mình, để mình chống lại những cái hành động của người khác đối với mình. Đó. Thành ra vì vậy đó mà mình thấy rằng những cái chuyện gây gổ có thể xảy ra là cái chuyện thường. Rồi những cái chuyện ít thì không nói, nhưng mà những cái chuyện nhiều như vậy, cứ nhiều chuyện nó dồn dập, nó không nơi phát tiết, không nơi để mà trút cái giận của mình, không nơi tâm sự, thì nó làm sao? Nó trở về với cái con người của mình, nó trở về, nó tác hại chính cái bản thân của mình. Để rồi cuối cùng mình cảm thấy mình mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể chất. Để rồi cuối cùng mình thấy là cái áp huyết của mình cao, mình mất ngủ, và dĩ nhiên là cái tình trạng mà đứt mạch máu não nó cũng có rất nhiều nguyên do. Nhưng mà tình trạng lo lắng nhiều hay là mất ngủ nhiều nó cũng có thể dẫn tới cái tình trạng bể mạch máu não. Thì khi mà tinh thần mà căng thẳng như vậy đó, thì có đôi khi nghĩ ra những cái ý nghĩ táo bạo, nghĩa là mình làm mà không cần biết hậu quả. Đó, nó tai hại như vậy. Thì tất cả những cái triệu chứng mệt mỏi về tinh thần cũng như thể xác bất an đó, rõ ràng rằng là trong cái tâm của chúng ta cũng cần có một cái thời gian để mà nghỉ. Thể chất của chúng ta cũng cần có một cái thời gian để mà nghỉ. Một cái sự an nghỉ này đó phải nói rằng một an nghỉ hết sức là cao độ, chứ không phải mình nghỉ là nằm nghỉ xả hơi một cách thông thường. Thì bây giờ thưa quý vị, nếu mà hỏi tới người khác đó thì chắc chắn là họ nói là đi ngủ một giấc là yên chuyện, có phải không? Nhưng mà bây giờ hỏi Phật tử chùa Dược Sư đó, nếu mà mình tìm cái sự an nghỉ của cái tâm của mình an nghỉ cái thể chất của mình, bây giờ mình an nghỉ bằng cách nào? Đi tu hả? Thiền quán. Thì thưa quý vị, quả thực là như vậy. Nếu mà mình muốn có một cái sự nghỉ bình thản thì mình phải thực tập một cái cuộc sống thảnh thơi. Có thảnh thơi thì mình có cái sự an lạc, tại vì hôm nay đề tài là thảnh thơi mà, có phải không? Nãy giờ đó là chúng tôi trình bày với quý vị cái nguyên nhân mà nó làm chúng ta ràng buộc, nguyên nhân nó làm cho chúng ta phải rối loạn, nguyên nhân nó làm cho chúng ta căng thẳng thần kinh, nguyên nhân nó làm chúng ta dẫn tới tình trạng đau và suy yếu cơ thể. Thì bây giờ nó muốn trị cái bệnh đó, lẽ tất nhiên á, là chúng ta cũng cần thuốc bác sĩ, có phải không? Nhưng mà bên cạnh thuốc bác sĩ đó, chúng ta phải cần có thời gian để mà yên tĩnh tâm thần. Cái phương cách yên tĩnh tâm thần đó là bằng cách là chúng ta phải thực tập một cuộc sống thảnh thơi. Có thảnh thơi thì chúng ta sẽ có an lạc. Thì bây giờ thưa quý vị, trước nhất á, là chúng ta cần phải lưu ý. Lưu ý một cái điểm hết sức là quan trọng á, là những cái nơi nào mà có tính cách làm cho tâm thần của chúng ta phiền toái, những nơi nào mà có tính cách rộn rịp, chẳng hạn như chính bản thân của mình ưa nói nhiều. Ở đây có ai ưa nói nhiều không? Không có phải không? Nếu mà mình nghĩ rằng mình biết á, phải biết chứ không thôi là nói là tôi có cái tật mà tôi không biết cái tật của tôi hả? Tức là nếu mà mình biết là chính bản thân của mình mà ưa nói nhiều đó thì mình phải làm sao? Mình phải bớt nói lại. Còn nếu mà trường hợp mình mà không có cái bản tánh nói nhiều mà mình lại ưa nghe người ta nói chuyện, người ta hết chuyện xấu tới chuyện tốt, thì mình cũng làm sao? Mình cũng phải bớt lại hoặc là dừng hẳn. Tại vì quý vị biết rằng mỗi lần mà nghe như vậy đó là phải mà nghe xong rồi từ tai này mà chuông qua tai khác đâu. Có ai làm vậy được không? Không có. Nghe xong rồi đó mình chưa yên, chụp điện thoại tới, mình gọi cái người kia. Nói tôi mới nghe người ta nói như vậy đó. Phải không? Mà tôi mới nghe người ta nói như vậy đó. Rồi cái người kia nghe rồi cũng không phải chấm dứt tại đó. Gọi điện thoại nói. Nói một hồi xoay vần trong cái số bạn bè của mình á, rồi thì đến cuối cùng là không biết ai là người nói trước tiên, có phải không? Chẳng hạn như một cái việc gì mà mình nghe đó là mình cứ gọi quanh quanh với nhau rồi đó, thì người này nói tôi nghe bà kia nói, bà kia nói bà nọ nói, rồi thì một hồi cái đi một vòng lại là không biết cái chuyện đó nó xuất phát trước tiên là từ đâu đó. Thưa quý vị, kính thưa đại chúng, khi mà nghe như vậy rồi đó thì mình thấy lẽ dĩ nhiên là ngoài cái việc mình gọi, mình thông tin cho nhau để biết á, nếu mà chuyện tốt thì cũng nên, phải không? Nhưng mà cái chuyện xấu, chuyện dở thì thực sự không nên cho lắm. Nhưng mà rồi đó, dù cho là vui hay là buồn, khi mà nghe như vậy đó, mình không những mình kêu mình nói không mà còn trong tâm lý của mình đó cũng bị ảnh hưởng. Quý vị đồng ý không? Ảnh hưởng chuyện vui, ảnh hưởng chuyện buồn, ảnh hưởng cái chuyện suy nghĩ, và từ đó đó những cái mũi tên độc của ngôn ngữ cứ tiếp tục bắn phá vào cái thành trì an tịnh của chính mình. Lúc bấy giờ là không phải ngoài cảnh nữa mà chính mình làm cho mình khổ. Những cái độc tố cứ tiếp tục mà tiêm nhiễm vào trong cái cơ thể của mình. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta phải có một cái thái độ xa tránh tất cả những cái yếu tố đó. Nếu mình nói nhiều, mình biết mình nói nhiều, mình bớt nói lại hoặc là không nói nữa. Nếu mà tánh mình thích nghe chuyện người ta, mình thích nói xin lỗi á, như Việt Nam mình thường nói là ngồi lê đôi mắt á ha, thì mình tập làm sao? Tại vì mình biết rằng đó, một cái tánh đó sẽ làm cho cơ thể của mình sẽ mệt mỏi, làm cho tâm hồn của mình đau khổ. Biết như vậy mình phải xa tránh và tình dưỡng tâm thần của mình. Đó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu để giữ tâm của mình được lành mạnh. Cái thứ hai, nếu cần thiết mà chúng ta phải theo đuổi một cái mục đích nào đó, chẳng hạn như bây giờ quý cô có con còn nhỏ này, có cái mục đích là nuôi con cho không lớn, phải không? Để con ăn học, để con vào đại học. Rồi đó, vì cái nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày mình phải đi làm, thì á, mặc dù chúng ta quý vị có mục đích như vậy, mặc dù cái lẽ sống trong cuộc đời phải làm như vậy, nhưng mà thưa quý vị, nếu có thể được thì mình làm sao? Mình hãy tạo cơ hội, hãy cố gắng thoát ra khỏi những cái ồn ào náo nhiệt đó để mà trở về ngồi yên tĩnh, trầm tư mặc niệm, để mà cho tâm hồn của mình được thảnh thơi. Thưa quý vị, cách đó là chúng ta tập giữ im lặng và theo dõi hơi thở của chính mình. Tại vì im lặng sẽ đem lại cho quý vị, đem lại chúng ta rất nhiều lợi ích. Người Việt Nam mình thường nói là làm sao? Im lặng là vàng, ít nói là bạc, phải không? Tại vì bạc phải thua vàng chứ. Nếu mà không nói là vàng, nhưng mà ít nói thì là bạc, mà nói nhiều là cỏ rác, có phải không? Mình phải phân biệt vậy, nghĩa là mình nói nhiều, mình biết rằng mình cỏ rác. Mình nói ít, mình chỉ là bạc thôi. Mình á, muốn mà mình được mình là vàng, mình phải im lặng. À, có im lặng, nếu mà có người nghĩ rằng, tại vì bình thường cái tâm lý, thưa quý vị, có nhiều người người ta thích ồn ào lắm, có người nhiều người người ta thích ham nói, có nhiều người người ta thích lăng xăng lộn xộn, mà có nhiều người người ta lầm tưởng rằng có như vậy đó mới là người giỏi, mới là người dũng cảm. Đi ra đám đông mà mình mạnh miệng, mình nói lớn tiếng là ai cũng ớn mình nè, có phải không? Thì người ta sợ. Sợ là sợ cái kiểu mạnh miệng của mình á, chứ không phải là sợ là về cái đạo lý. Nên nếu mà chúng ta là mạnh miệng mà mình chửi lộn với nhau, mạnh miệng mà mình đi bôi bác người này, bôi bác người khác, thì cái kiểu mạnh miệng đó hết sức là sai lầm. Thì thưa đại chúng, vì rằng im lặng là vàng, và chúng ta chỉ nói khi nào cái lời nói đó có lợi ích hơn. Nếu mà thấy không cần thiết nói thì mình im lặng là vàng. Tại vì một khi mà mình nói ra đó, bình thường thì mình thấy không thấy là sức khỏe của mình hao tốn, nhưng mà càng nói đó thì sức của mình nó càng mòn mỏi. Đó, nhưng mà mình đâu có để ý, tại mình hăng quá. Hả? Mình hăng quá cho nên khi mà mình nói rồi mình không thấy là mình mệt. Nhưng mà để ý coi, một hồi mình nói nhiều quá rồi đó, ngồi thở. Thở tại vì mình nói nhiều. Đó. Thành ở đây đó, chính trong cái sự im lặng mà người ta có thể rèn đúc những cái năng lực vĩ đại nhất. Cho nên giữ im lặng là cái điều tối trọng yếu. Khi mà hành thiền, chúng ta cần phải tuyệt đối giữ im lặng. Thành ra ở đây đó, chỉ còn mấy tuần nữa thôi, thì chúng ta sẽ có coi như là cái khóa tu, thì chắc chắn quý vị cũng sẽ có cái dịp đi thiền hành. Ha? Mà trong khi đi thiền hành á, mình làm sao? Chứ không phải nói chuyện lớn phải không? Mình đi, mình tập từng bước chân cô đơn như quý vị đã nghe trong cái bài Hạnh Phúc Trong Sự Cô Đơn, phải không? Thì mình đi mình không nói nhưng mà có rất nhiều ý nghĩa. Thưa quý vị, có hai vị hòa thượng khi mà còn nhỏ đó, chúng tôi có dịp chứng kiến đó, là có một hòa thượng bảo là con à, con đi với thầy để lên thăm hòa thượng kia. Khi mà đi với hòa thượng rồi đó, lên là quý vị biết sao không? Thì mời coi như là hòa thượng kia cũng không mời nữa, chỉ tay ngồi. Ngồi thì hai ông già ngồi, ngồi từ sáng tới chiều không ai nói lời nào hết trơn á. Cứ là coi như là thị giả bưng nước ra thì các ngài ai muốn uống thì rót uống, không uống thì cứ ngồi đó nhìn nhau thôi. À, nhìn nhau từ sáng tới chiều. Đến khi mà chúng tôi thấy cũng lạ. Nói sao sư ông nói đi thăm mà rồi tới đâu có thấy nói gì đâu. Nói có gì mà đáng nói con? Tất cả những gì mà nói đó là trong cái ngôn ngữ im lặng đã dạy, đã nói hết rồi. Quý vị biết không? Cho nên là cái tâm của con người đó, tâm của những vị thiền sư, họ không cần diễn tả nhiều. Cái hình ảnh quý vị thấy cũng rất là sinh động á, là khi mà trong cái pháp hội Linh Sơn, Đức Phật ngài làm sao? Chỉ đưa một cái cành bông sen lên mà ngài Ca Diếp hiểu Đức Phật muốn nói gì và ngộ đạo, chứ đâu có dạy, ngài không có nói gì trong đó hết. Đó. Thành ra đây chúng ta cũng vậy, cái cách mà chúng ta thực tập im lặng đó là mình trở về với chính mình. Im lặng là điều tối trọng yếu. Khi mà hành thiền hay là ngồi thiền, chúng ta cũng không nên nói nhiều. Kính thưa đại chúng, ở đây là lời Phật dạy. Này các tỳ kheo, khi các con tụ họp thì có hai điều nên làm. Điều thứ nhất, hoặc là nói về giả pháp. Điều thứ hai, hoặc là giữ im lặng. Quý vị thấy không? Đức Phật nói ngắn ngủi thôi. Nói về giả pháp. Giả pháp của Đức Phật là cái gì? Tức là cái giáo lý chân chánh, làm cho chúng ta tôi luyện con người của chúng ta, hướng dẫn chúng ta sống một cuộc sống tỉnh thức. Còn sống im lặng thì quý vị làm sao? Mình thực tập ngồi thiền, hành trì giáo pháp của Phật sẽ có được thảnh thơi và an lạc. Chỉ có một cái phương pháp duy nhất mà có thể giúp chúng ta có cuộc sống thảnh thơi và an lạc, đó là cái gì? Là phương pháp nào? Im lặng thiền quán. Thì thưa quý vị, chúng ta ngồi thiền không phải là để cho mình thấy một cái cảnh lạ ở trên thiên đường, hay là mình ngồi thiền để tu thấy cha mẹ ông bà ở bên Việt Nam, hay là mình ngồi thiền để mình đi chơi ở vòng quanh thế giới. Cái đó có phải là ngồi thiền không? Cái đó không phải là ngồi thiền, mà cái đó là cái tâm tưởng tượng của mình. Càng tưởng tượng thì tâm của mình càng rối, càng xao động. Cho nên đó không phải là cái cách ngồi thiền. Với cái cách ngồi thiền để mà mình có được thần thông, mình nói chuyện với cái thế giới siêu hình, cái đó có phải ngồi thiền không? Mà đó là cái kiểu coi như là đưa con người của mình vào cái tà đạo. Nhưng mà tất cả những cái đó đều do tâm của mình nó suy tưởng mà ra thôi, chứ còn ngồi thiền làm gì mà đến nói chuyện với bậc siêu hình đó. Dĩ nhiên là cũng không phải ngồi thiền là ngồi coi như là mình không có cảm giác gì. Nếu mà ngồi thiền mà coi như là trong cái tình trạng mà không có cảm giác gì đó thì coi như là mình bệnh hoạn rồi, có phải không? Mình ngồi thiền cũng không phải là để cho tâm tưởng của mình lạc vào cái trạng thái mê sảng. Cái kiểu đó cũng không đúng. Mà ngồi thiền, cái mục đích của người học Phật chúng ta duy nhất là để cho tâm hồn của mình an tịnh. Tâm hồn của mình có an tịnh thì sự bận rộn, sự vướng mắc nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ mất đi. Chẳng hạn như mình thấy rằng là cái sự vướng mắc của mình dĩ nhiên có rất rất nhiều, Nhưng mà những cái vướng mắc ở đây đó, mà bình thường mình nói là mình có con thì lo cơm cho con, có cháu thì mình giữ cháu, mà giữ con giữ cháu thì đó là ngày thường. Nhưng mà ngày thứ bảy chủ nhật thì mình làm sao? Đi ăn đám cưới chứ. Tại vì bận rộn mà, những cái vướng mắc mà, phải không? Thì tại vì mời đám cưới lâu rồi, nếu mà mình không đi thì người ta buồn, cho nên phải đi. Đó là cái sự đối đáp ở bên bên ngoài. Nhưng mà chính những cái đó nó cũng làm cho mình vướng mắc nhiều lắm. Nói đây á, rồi các Phật tử nói thầy ông Trung suối à, không có đi dự lễ sinh nhật, không có đi đám cưới là người ta chửi tôi á. Nhưng mà ở đây á, là đời đã nói thưa với quý vị rằng là những cái sự vướng mắc của mình á, mặc dù là nó không có đáng kể cho lắm, nhưng mà điều đó cũng chúng ta thấy rằng là những cái sự vướng mắc đó nó làm cho tâm hồn của mình không an tịnh. Có nhiều người là vì đi đám cưới mà xã giao, các quý vị có đồng ý không? Chứ thực sự tới tiệc tùng người ta không thích, ta ăn chay rồi tới đó ăn cái gì đây? Đó. Nếu mà không đi đó thì bạn bè hờn trách là tại sao không đi, nếu mà đi thì tới mình thấy rằng nó cũng không có gì để mà vui vui cả, cho nên đi để mà xã giao. À, thì kéo hoài, cho nên cuối cùng rồi đó thì dẫn tới một cái cứ vướng mắc dài dài đó. Cho nên là mình thấy rằng là có thực tập thiền quán thì mình sẽ có thảnh thơi, có cái sự an tịnh thì mình không còn bận rộn vướng mắc, có thể mất đi hoặc là có thể giảm đi. Hoặc là chúng ta thấy rằng là khi mà những cái đó biến mất rồi đó, những cái vướng bận, những cái bận rộn, những cái vướng mắc đó nó mất rồi thì mình sẽ có được cái trạng thái thảnh thơi và an lạc. Bây giờ để xin hỏi quý vị, cái trạng thái thảnh thơi và an lạc đó nó có đi đôi với nhau không? Có chứ, phải không? Tức là nếu mà mình á, nói rằng là tôi an lạc mà trong khi đó tôi còn bận rộn cái này, bận rộn cái nọ, bận rộn cái kia đủ thứ thì mình không bao giờ có an lạc. Cho nên là mình phải tập có cuộc sống thảnh thơi thì mới có cái sự an lạc. Thành ra chúng ta thấy thảnh thơi và an lạc là hai yếu tố có liên quan mật thiết với nhau. Có thảnh thơi thì có an lạc. Thảnh thơi càng nhiều thì an lạc càng càng làm sao? Càng tăng, càng lớn. Nhưng mà thảnh thơi an lạc này không phải mình phải tập đợi thời gian lâu. Hả? Cái thảnh thơi an lạc này không phải mình phải dùng cái muốn có được thảnh thơi an lạc là mình phải thực tập mười mấy năm, 20 năm để mà đạt được cái thảnh thơi an lạc. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà mình muốn có thảnh thơi an lạc, mình cũng có thể thực tập và có thể đạt được trong cái giây phút thiền quán. Kính thưa đại chúng, khi mà quý vị biết mà muốn có một cái trạng thái thảnh thơi an lạc đó thì mình thực tập thiền quán. Nhưng mà trong những cái khi mà quý vị thực tập thiền quán, dù là có hay không, dù là không có hay là có rất ít, thì xin thưa quý vị cũng đừng vì vậy mà mình chán nản, mà mình tiếp tục mình thực tập. Dù cho là cái sự an lạc của mình chỉ là khiêm nhường, nhưng mà những yếu tố thảnh thơi và an lạc đó là cái nền tảng căn bản cho cái sự giải thoát cuối cùng và một cái sự an lạc lớn khi mà chúng ta cố gắng thực tập nhiều. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là thực tập thiền quán tức là tập quán sát để thấy, để hiểu được vào cái lòng sự vật, như là những cái giận hờn, những giận hờn từ đâu mà đưa tới, những cái lo lắng, những cái sợ hãi, nguyên nhân nào tạo cho chúng ta lo lắng, nguyên nhân nào làm cho chúng ta sợ hãi, Thì khi mà chúng ta biết rồi đó thì chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Tại vì khi mà giận hờn, nếu mà chúng ta không biết nguyên nhân thì chúng ta cũng giận hờn và căm thù. Khi mà chúng ta lo lắng, chúng ta cũng không biết tại sao lo lắng, thì chúng ta cứ đau khổ triền miên. Cho nên chúng ta tập quán chiếu là để thấy, để hiểu sâu cái nguyên nhân sâu xa của nó, và nhờ cái thấy và cái hiểu đó mà chúng ta mới có một cái nhìn không có giới hạn. Chúng ta sẽ có một cái tâm hồn phóng khoáng, một cái tâm hồn bao dung. Và khi mà chúng ta có một cái tâm hồn phóng khoáng, một cái tâm hồn bao dung, thì thưa quý vị, mình có được thảnh thơi và an lạc chưa? Có chắc chắn. Cái điều á mà khi mà quý vị cứ để ý coi, một cái con người mà hẹp hòi, mà ích kỷ, thì quý vị thấy cứ luôn luôn là đau khổ dài dài thôi. Hẹp hòi là tại vì sao? Mình khi mà mình nghe người ta nói một cái điều gì đó, dù là đúng hay là sai không cần biết, nhưng mà hãy đụng chạm tới cái tự ái của mình là mình sùng sộ người ta rồi. Mình không có chịu mở cái cõi lòng của mình ra để mà mình nhìn cái con người thật của mình, thì mình khổ. Đó là cái lối hẹp hòi. Mình không có bao dung. Khi mà những cái đó dù cho là nó không có nghiêm trọng cho lắm, nhưng mà mình cứ coi đó là một cái gì đó trọng đại, một cái gì đó ghê gớm. Rồi cuối cùng mình làm sao? Mình cứ giữ chặt trong lòng của mình. Cho nên cuối cùng rồi mình thấy mình khổ, chứ không ai khổ cả. Để coi những cái người mà hẹp hòi, những cái người mà thiếu bao dung thì họ sẽ khổ dài dài. Mà thưa quý vị, trong cái tình trạng như vậy đó, dù cho là cuộc sống hiện tại có tiền rừng bạc biển đi nữa, họ vẫn cứ khổ như thường. Dù cho là chưa thực sự rơi vào trong cái cảnh địa ngục, nhưng mà họ có cái cảm giác giống như là mình đang sống trong cái cảnh địa ngục vậy. Tại vì cái lửa giận nó cứ thiêu đốt trong lòng của mình hoài, thì làm sao mà mình an lạc được? Làm sao mà mình có thể mình nhìn mặt bạn bè một cách vui tươi được? Cho nên mình thấy rằng chính họ đã làm khổ. Cho nên cái thực tập trước tiên á, là chúng ta phải có một cái nhìn phóng khoáng, một cái tâm hồn bao dung, thì chúng ta sẽ có được cái trạng thái thảnh thơi và an lạc. Muốn giải thoát khỏi những cái sự ràng buộc, những cái sự lo âu, những cái phiền muộn, thì chúng ta phải quan sát cái bản chất của từng trường hợp khác nhau. Như giận hờn, chúng ta phải quán chiếu tại sao giận hờn, bản chất của nó như thế nào, chúng ta phải biết. Bản chất của nó đó, nói đi nói lại, nó tới nó lui, rồi thì chúng ta cũng thấy rõ ràng bản chất của nó là vô minh, là thiếu hiểu biết. Khi mà ta hiểu lầm một người bạn chẳng hạn, thì mình giận hờn, và vì giận hờn mình khổ đau, như vậy có phải vô minh không? Vô minh chứ. Thiếu hiểu biết cũng làm cho mình không có biết được người ta muốn cái gì, người ta đang nói cái gì, thì mình cũng giận hờn người ta. Khi mà chúng ta bận rộn, lẽ tất nhiên là chúng ta có cái khuynh hướng là không cần lưu ý đến người khác. Khi mà ta nóng nảy, ta bực bội, thì mình thấy day dứt khó chịu trong cái tâm thức của chúng ta. Thành ra ở đây đó, cái thực tập duy nhất là mình phải quán sát thực tại cho thật là sâu sắc. Có quán sát thực tại sâu sắc thì mình mới có thể đánh tan được cái sự hiểu lầm, và những cái khổ đau của mình nó cũng tan biến. Và lúc bấy giờ, dù cho mình không muốn cái trạng thái thảnh thơi an lạc, thì cái sự thảnh thơi và an lạc đó nó cũng sẽ đến với mình. Khi mà quý vị làm được như vậy đó, là trong cuộc sống này quý vị sẽ thảnh thơi và an lạc. Đó là cái phương thức thực tập thảnh thơi. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.